giờ nghe nè, thường thường mấy người hay nghe cái câu trong Quan Âm mà thầy từ hồi nhỏ thầy cũng thích lắm nè, Quan Âm thì hiện phổ hiệu viên thông pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ xa bế khổ muộn mê, trong quay về bờ giác. Có phải không? Có không? Có. Có. Đó. Quan Âm thị hiện là sao? Phổ hiệu viên thông. Đó. Là quan Thế Âm á, thường thường á, cũng không phải mình đó chỗ của đạo của mình đó, là mỗi chút rồi Quan Âm đều về chỗ tâm như, Quan Âm đều về pháp lư rồi giúp đỡ cho người, phải không? Quan Âm phổ hiệu là phổ chiếu á, cái danh hiệu của ngài á, Quan Âm phổ hiệu viên thông, nghĩa là ngài đã tới chánh giác rồi, cho nên nó phổ chiếu hết tất cả cái âm thanh của thế gian mà kêu khổ, mà thành tâm kêu khổ thì ngài thị hiện. Thì tại có chỗ ngài thị hiện bằng cách là ngài giúp một cái âm thầm, nhưng mà cũng có chỗ ngài thị hiện xuống phát lư, hay là có khi ngài phóng quang ở trên tượng để cho người ta có đủ niềm tin. Cái thời mạt pháp này của người ta tu lộn xộn lắm, người ta không có biết thị hiện phổ hiệu, mà phổ chiếu cái hiệu viên thông. Nhưng mà mỗi khi ngài hiện ra một cái pháp như vậy để mà ngài cứu độ, nó đều là pháp giới hết nó cũng đều là pháp giới, cũng là pháp giới, thấy không? Mà pháp giới là cái người đó tùy theo cái căn của người đó, ngài cứu độ người đó. Ví dụ như mà có tu hành mà lúc bệnh thì cũng phải rên, phải không? Lúc già rồi thì nó cũng khổ vì cái thân tật bệnh nó mệt ghê lắm, rồi lúc chết thì cũng lo lắng hấp hối, phải không? Như vậy thì làm sao mà khác hơn người khác? Nhưng mà nó khác ở cái chỗ là người có tu mệt nhọc do cái xác thân thôi, chứ cái tâm của họ nghĩ tới tình thương của Quan Âm á, thì tự nhiên cái con người của họ nó khác liền. Rồi ví dụ như phổ hiệu viên thông nè, mà nó cũng chính là một cái người đó có một cái pháp khổ trong cái tâm, mà khi dỡ nó thì giải đi thì chính là một cái pháp giới rồi, mà pháp giới là pháp tánh của người đó rồi. Cho nên đức ngài xuống nữa rồi, phải kiểm coi cái tánh tự mình, thấy cái tánh của mình đi, thấy chưa? Tự cái tánh của mình thấy thì mình gỡ, mình giải khổ, thì cái người đó đi cái bước thứ hai là cao hơn, là đại thừa. Còn cái người thứ nhất là chưa có biết cầu xin như vậy, cha uống chai nước, cho nên ngài bảo ngày một là ngày cho nước, hai là ngày thị hiện xuống xoa đầu, mà mình đâu có biết tất cả đều là pháp giới để mà độ hết tất cả. Nhưng mà pháp giới tùy theo cái người đó, nếu như cái người đó sau khi mà được phổ độ rồi thì hãy dám tin tưởng mà tu hành, nếu không tu hành mà cứ cầu xin như vậy hoài thì có một lúc nào già ngài cũng cho xin ngài cho đi một cách êm ấm đó. Thì cái đó người đó thuộc vào cái lớp người cầu xin tiểu thừa, bệnh rồi sao bệnh rồi phải theo tu đó, pháp giới chúng sanh thôi. Cầu Phật từ gia hộ, Phật thì chính ngài là có cái lòng đại bi, ngài luôn luôn gia công để mà ngài cứu độ cho mình xa bể khổ nguồn mê. Xa cái bể khổ thì cái thân nó khổ, già rồi thì nó bệnh tật, ai cũng phải có bệnh có khổ hết á, do cái thân của mình nó già tứ đại nó giả hợp đó, khi thì dày, khi thì khát, khi thì yếu đuối, rồi xương cốt, rồi thân nó tật bệnh ha. Thì tự nhiên tâm mà nó phiền não. Nhưng mà nếu như mình tu hành theo Quan Thế Âm thì mình thấy rằng cái thân tứ đại là tới già nó phải rã, nhưng mà nó không có mệt. Nếu như cái tâm của mình đọc niệm Quan Âm để mà mình tưởng tới ngài, thì tự nhiên có cái phổ cái chiếu của ngài ở đâu xa mình cũng nghe được và mình cứu độ được. Hoặc là ngài dùng cái phép gì ngài thị hiện xuống phát lưu được cho mình uống nước để mà mình hết đi. Cho nên cái cứu khổ là đầu tiên ai cũng vậy là phải tu, bất cứ người trong người nào mà vào tu là đều phải đi cái hạnh của Quan Âm trước hết, là phải độ khổ hết. Già thì phải mệt, người thì yếu, người chết thì hấp hối, phải không? Do cái tứ đại đất nước gió lửa trong cái thân của mình là tới thời kỳ sắc thân lớn là nó rã. Thì nhưng mà mình không có thấy khổ, mình niệm thì tự nhiên khổ chiếu ghê lắm. Thầy mới kể lại cho người nghe, cách đây độ 3 ngày một người học trò thầy ở tại Mỹ này, trên lớp tức là chỗ thầy xa lắm, thì thầy ở Las Vegas đây đây, mà họ trên lớp ở trên Cali là đi 5 tiếng xe hơi mới tới. Thế thì họ mới yêu cầu thầy cứu độ có một người em của họ không có tu mà nó ngang ngược lắm, giữ niệm Phật cũng không niệm nữa. Thì trong nhà có thờ Phật, mà cái người học trò này là chính là cái cô Bích Ngọc, là cô Bích Ngọc mà hôm trước về thăm mấy người có lên chỗ Tâm Như đó. Thì người em trai này là nó bị bệnh mà nó không kiên cử gì hết, bác sĩ bảo nó không nghe lời mà nó bị cưa một chân. Rồi tới chừng chưa cưa đó, cái chân thứ hai bị cưa luôn đó, là hai chân nó nằm đó và nó vẫn ăn uống cứ bằng mà nó không có đi được. Bà chị nó là bà Bích Ngọc phải đi chăm sóc hàng ngày, tức là tắm rửa cho nó rồi ăn cũng phải đút, nó tay chân nó bủn rủn và nó nằm nó mệt lắm, nó cứ lên thì gì bà mới rồi nói cái chuyện nữa, đi đại tiện đi cầu rồi bà cũng phải lo hết tất cả khổ. Rồi bà mới nói với thầy nó yếu lần lần mà nó không, nó ăn mà biểu nó niệm Phật nó không niệm thầy. Bây giờ con không biết sao, thầy giúp giùm ta, phải yêu cầu thầy. Thầy mới nói thôi được, bây giờ cái con người nó trở thành vô dụng rồi, mà nó nằm đó là nó khổ tâm lắm rồi đó, nó nằm đó là nó khổ tâm. Bây giờ biểu nó niệm Phật là nó cư nữ lại, nó không thèm niệm, nó không nghe, thì thôi bây giờ bà giúp nó, bà thắp cây hương trên bàn Phật đó, bà niệm 7 tiếng. Thường thường đó, Quan Âm là độ khổ phải không? Mà khi độ khổ thì cái tánh của con người ta đó nó chán nản, nó cái thân tứ đại nó đau khổ rồi thì con người chán nản. Giống như đó mình thấy rồi đó, cái thân bây giờ cưa hai cái chân rồi, cưa hết lên tới trên đó mà nó nằm như vậy mà cả mấy tháng mà cũng không chết, nó sống nó báo khổ cho bà chị mà giữ niệm Phật để cho nó yên tâm, nó không chịu nghe, nó buồn ghê lắm. Cái bà chị nghe lời thầy niệm nó thì khổ rồi nó nản chí nữa, nó muốn chết thôi, thấy chưa? Mà nếu như người tu mình á khổ mà mình trong cái tâm mình không thấy khổ thì mình đâu có bị khổ à. Rồi thứ hai á, là mình tinh tấn lên mình niệm là mình không có nản chí sao, thì cái pháp giới đó, pháp giới khổ mình giải, cái pháp giới nản chí mình cũng giải. Thì đương nhiên khi mà mình ngộ, nó chính là pháp tánh của mình. Tánh là Phật, tánh là pháp tánh, mà pháp là Phật, cho nên Phật đó chính là Phật tánh. Thì liền tắt cái Phật tánh đó là chuẩn, đứng ở giữa người ta thấy Đức A Di Đà có hai người con bên Quan Âm, bên Đại Thế Chí. Người ta thế gian cứ tiểu thừa thì nói là Đại Thế Chí là con, Quan Thế Âm là con, nhưng không ngờ rằng Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, hai vị đứng hai bên ở chính giữa là Đức A Di Đà Phật, có nghĩa là tượng trưng cho biết là Quan Thế Âm thì độ khổ, bền chí là Đại Thế Chí, mà hai cái đó mình vượt qua được, không tâm không có khổ, mình soi sáng nó thì mình đắc được cái Phật tánh chính là chính giữa là Phật A Di Đà đó. Đó, thấy chưa? Thành cái con người mình nó cũng có cái chủng Phật nghĩa ở bên trong, Phật tánh ở bên trong đó. Mà mình chân thật để mình hồi hướng lên đó là chân thật và như niên, đó là chân như đó, thấy chưa? Cho nên đó, khi mà thầy bảo cái cô chị như vậy đứng thấp cái hương trên bàn Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 7 tiếng và niệm giúp cho nó, thì niệm đêm thứ nhất với thấp 7 cái nhang niệm, đêm thứ hai bà thấp cái nhang niệm, sáng ngày ra bà vô bà xem nó, nó nằm nó đi êm ru, không có một cái tiếng rên la, mà không có một cái tiếng khổ quậy giống như từ lâu nay nữa. Nó nằm êm, bây giờ bên này nè, còn hai ngày nữa chuẩn bị đi chôn thằng đó, đi hỏa táng ở Mỹ, cho đi hỏa táng cục cái chân rồi. Rồi bây giờ mấy người trong đạo của thầy đi tới thăm, thấy chưa, thầy có cái quyền. Tại sao mà thầy thấy là như vậy, là niệm giúp nó để cho nó hồi hướng, nó bớt đau. Một là nó bớt đau nó đi, hai là vãng sanh nó để mà cho nó đi về cái chỗ tốt. Hay nó nằm cứng đơ, nó chết hồi trong đêm, nó bả không có ai, sáng ngày ra thấy liền mới thất thời đây, thấy chưa. Cho nên tại sao mà thầy cho mà linh như vậy, như Tâm Ngọc hồi xưa cũng vậy, má của Tâm Ngọc á, bà đi chùa ghê lắm, mà Tâm Ngọc đi là bà chê bà cha, mà chị ở nhà cũng là mắng nữa, đi chùa đi thầy ông thầy này tà đạo, ăn mặn có vợ con, bà ở nhà phản đối ghê lắm. Thì Tâm Ngọc cứ làm thân chịu đựng đi, tới chừng bà bệnh ung thư lên, bà má Tâm Ngọc ung thư lên gần chết rồi, cái Tâm Ngọc nó lại khổ rồi, nó điện thoại cho thầy. Chứ ở Sài Gòn, mà thầy cũng ở Sài Gòn, mà nó điện thoại nhờ thầy giúp, thầy bảo xuống đây, thầy cho thắp cây nhang trên bàn Phật, thầy dạy nó một câu là về đó, nắm tay bả niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giúp bả, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bà nói về nó nghe như vậy, thì mấy nó về tới nhà thì bả, bác sĩ cho biết là còn đâu khoảng chừng một tháng nữa bà mới mất được. Nhưng mà cái ung thư của bà nó rơi, bà rên, bà khổ đau lắm. Cái nó mới nghe lời thầy, thì lúc bây giờ lên trên nhà thì cái chùa bà hay đi suốt ngày. Bà đi suốt ngày, là bà lên bà công quả trên chùa mà chống đối cho Tâm Ngọc đường tu của mình vậy đó. Ăn mặn, có vợ có con, thầy mày như vậy là mình mộ mê theo tà đạo, nói tộc nữa, mà thầy vẫn vui vẻ họ nghĩ thôi kệ, bây giờ nó xin được thầy chỉ, con về nắm tay bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, ba vị đó đi niệm yên. Thì nó về nó ngồi nó mới niệm, thì tất cả các cái bên chùa mấy thầy xuống hết, tất cả đông lắm để mà thăm bà. Ở bệnh viện bác sĩ cho về rồi, thì mấy ông thầy đứng chung quanh nó ngồi trên bên cạnh cái giường đó, cái nó nắm tay bà nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chưa kịp nó niệm ba tiếng, nó chưa kịp niệm Quan Thế Âm nữa, chưa kịp niệm Đại Thế Chí nữa, cái này má nó nhìn nó cười cái tắc hơi trên tay nó. Cái mấy ông thầy trong chùa ở chỗ bên Tâm Ngọc đó, thấy nó xuất ra hay hồng linh ghê không? Rõ ra bả tâm quả cho chùa từ xưa tới nay, bả quý ghê lắm đó. Cho nên bây giờ mới được cái phước rồi Phật rút đi êm. Cái Tâm Ngọc nó ngồi tại chỗ đó nói, không con xin thầy con mới được như vậy. Mấy ông im hết tất cả. Cho nên khi mà mấy người không còn khổ trong tâm nữa, mấy người thương người, giúp đỡ cho người tu, như cái chỗ Tâm Như là một cái địa điểm, dù gì đi chăng nữa cái thiền nguyện là phước đức của gia đình rồi, mình không làm tới già rồi ai cũng phải ra đi chứ, nhưng mà ở đây là phá tánh lại ngồi nghe cái phước đức của nhà lớn rồi đó, thì mình nắm cái tay, cho nên nắm cái tay chỉ niệm mà theo lệnh của thầy thôi, mà bà cười rồi bà tắt hơi, mấy thầy chùa mất hồn luôn. Thế đó là trường hợp thứ hai mà thầy đã giúp rồi đó, khi thầy còn ở Sài Gòn nữa, hồi đó mà đã như vậy rồi. Cho nên phổ hiệu viên thông mà, cái danh hiệu của Quan Âm hay là của Phật cũng vậy, là viên thông, mà chỉ là pháp giới thôi, mà khi mà pháp giới mình chân thật, mình như nhiên ấy, thì chính là mình đắc được Phật tánh là chân như, nó cũng là pháp tánh, pháp thân, mà có phải là mình, lúc bây giờ mình thành tâm, mình tin tưởng, đúng Phật nghe lời thầy niệm, có phải là nhất tâm không? Thấy không? Nghe lời liền mà không tin, bà đau đớn, bà rung chuyển như vậy, nhưng mà nó nghe lời thầy, nó vẫn tiếp niệm để cho bà khỏe cái thân, thì bà cười, bà tắt hơi trên tay của Tâm Ngọc, thì mấy thầy chùa thấy hết, thấy chưa? Đó, là hai cái trường hợp như vậy, là thầy thấy tại sao phổ hiểu viên thông và pháp giới chúng sinh, xa bể khổ nguồn mê, xa bể khổ thôi thì cái tinh thần nó sáng suốt, chứ cái mê mà giác thì để chuyển qua cái giác họ không có, chỉ có mình tu tánh đó, mình đắc cái Phật tánh đó, mình đắc cái chân như đó, mình biết nó là pháp giới đó, nó vô pháp tánh đó, là bảy báo, rồi Như Lai tạng là một cái niệm, đó là một cái tạng thức, cái thần thức của mình niệm đó là một pháp giới, là một cái tạng thức luôn. Một cái tạng thức đó mà khi mà người ta đau khổ mình giải, tức là mình không có sanh thoát, mà người ta diệt đó, mà mình cũng không có diệt thoát đâu. Người ta bả sầu mà cho bớt đau khổ, làm sao ai cũng mong khi bệnh như vậy, mong cho hết khổ, mình niệm tức là mình đã giải khổ cho họ rồi đó, thì tức là mình không có sanh pháp, không có diệt pháp, tức là Như Lai tạng đó. Đó, Như Lai tạng mình lấy cái tinh thần, cái tâm tốt đó mình tu, thì bảy báo của Phật là nhất tâm chân như, Như Lai tạng, pháp giới, pháp tánh, pháp thần, Phật tánh cũng là bảy báo, thì chưa tất cả đều nằm trong bảy báo của Phật hết. Thì cái là cái bạn nằm ở tắc hơi mấy thầy chùa thấy mất hồn luôn. Xong rồi thầy mới bảo Tâm Ngọc đó, mấy thầy chùa bên chùa bên nhà nặng quá, sao cứ để thầy chùa tụng kinh cho bà, rồi em đi chùa làm gì làm, rồi khi mà đi chôn bà rồi thì cứ ở nhà mở cái đĩa cầu an, cầu siêu, sáng mở, tối mở, rằng mở cho bà 7 ngày, nếu tốt thì mở 49 ngày, rồi đủ là ở nhà không cần mời thầy làm lễ rồi gì chứ rùm ven hết. Người ta bả là đệ tử trên chùa, trên chùa ta làm gì quý, cứ làm một phần, mình cứ mở cho mấy cầu an một cầu siêu ra để cho cái âm thanh, cái âm thức của bả còn trong nhà, và tới ngày 49 ngày thầy đây thắp hương cứu nguyện cho bà đi, bà đi lai sinh. Mặc dù họ chống đối mình nhưng mà có người con ở trong nhà thành tâm đó mà thầy cứu vẫn được như thường. Mấy người thấy không? Tại sao mà thầy có cho cái lệnh mà nó linh như vậy? Là vì thầy không có gì, tức là mỗi cái pháp khó thầy cũng theo, là nhất tâm, khó nữa thầy cũng nhất tâm. Mà đời của thầy có ông Hát Thao biết, nghèo ghê lắm mà thầy mong có cái tiền gì là cúng cho Đức Ngài, để hồi hướng cho cha mẹ, nên mình tu lấy công đức của mình sao mình cứu cha mẹ. Cửu huyền thất tổ là sao? Cửu là chín đời cha mẹ, mà thất tổ là 7 cái đời ông tổ ông Phật, 7 cái đời của thầy của mình dạy mình mà không có giác ngộ nha, mà tới khi mình tu mình gặp được chánh pháp rồi là mình xong rồi, là mình cứu tới 9 đời cha mẹ, 7 đời thầy luôn, thầy của mình đó. Cho nên quý biết bao nhiêu, đâu có phải lúc nào cũng gặp. 2500 năm sau Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca, ngài chứng minh Đức Di Lặc Kỳ Hạ Lai này xuống đó. Còn là những người mà gặp hồi trước thì căn cơ toàn là những người tu cốc, tu núi, tu chùa, tu đủ thứ rồi. Kỳ này thì rất nhiều cư sĩ do đụng chạm các pháp nhiều hơn, nó không có phải là sống cô độc nữa, không có sống lẻ loi mà cứ ngồi đó cứ niệm tưởng nữa, mà phải niệm pháp là nghe thầy biết đó. Thì khi đó thầy cho là có linh liềm, thấy chưa, cái lệnh của Quan Âm có hiệu viên thông pháp giới chúng sanh mà xa bể khổ. Cái tâm á, cái người mà tu á, không khổ là quý lắm, khi mà đau á, mà không khổ là quý lắm. Người thế gian thì họ khổ, mình niệm tự nhiên cái oai lực này xuống để cho nó không đau, như vậy nó sáng suốt, nhưng mà cái sáng suốt của tiểu thừa, còn của mình là đi vô ngay đại thừa, là cái nguồn mê của mình thấy do cái tánh mà mình mê, xa bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Thì cái người đó họ đi về hộ pháp không, một khi thầy cho lệnh thì hộ pháp phải dắt đi, tới chừng ra đầu thai gặp cái chỗ chùa chiền họ tu, còn mình á thì được làm trí tuệ sáng suốt đó, thần thông quảng đại. Là thần thông là nếu mình cao á, còn không có cao mà mình được cái tánh á, thì cái tinh thần của mình á tự nhiên mình thấy bao la rộng rãi, Quan Âm tới hòa trang để mà chứng minh cho mình và chi độ, tự nhiên Đức A Di Đà mình niệm một tiếng là đi. Rồi thầy còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà vừa mới ở đây là Bích Ngọc, hiện giờ em của Bích Ngọc còn 2 ngày nữa là chôn nè, mà cho thầy cả nhà giúp mình, người thấy nó khổ như vậy mà trong đêm hôm nó đi êm, không quậy chị với mẹ với anh ở trong nhà, nó nằm im vậy nó đi, rồi thầy mới chỉ dẫn cho được, rồi đưa tên họ đây cho thầy. Nó không cần gì hết, chỉ có cần hoa quả thôi. Nó tốt lắm, nó lo cho chuyện này chuyện kia, cho đạo nó đi phát kinh, Bích Ngọc đi phát kinh ở trên lốt phát khắp hết luôn, hay dễ sợ. Đi xe hơi nó phát kinh, nó làm ghê lắm, cho nên tiến hành đó cái thầy giúp là có hiệu quả liền. Người em Bích Ngọc nói thiệt là hầu giờ con đi chùa biết bao nhiêu, nhưng mà thì có cái thầy sao mà thầy nói một cái là công việc nó hay quá, nó đi êm mà nó nằm ngay ngắn tư tánh, cái con người không có khổ nào mình chưa vô dịch mình. rồi thầy mới chỉ dẫn là thôi bây giờ anh mẹ rồi cũng đi chùa thôi, để cho chùa ta tụng gì một lần đi, xong rồi đưa vô nhà hoàng chứ không để ở nhà, rồi người ta làm lễ đi, rồi mình ở đây thầy chỉ cần ở nhà, còn ở trên lớp đó xa tự động muốn làm nghi thức gì của chùa thì làm, nhưng mà cũng tụng thầu thôi rồi đi hỏa táng thầy xuyên. Sau này mà phát tạng mình có cái chùa, có cái nhà này sau thì cái cốt đó mình để, còn làm cái nhà sau rộng ở bên ngoài chứ không có làm ở trong nhà, không để. Thì bên này nếu thầy có sau này thầy cũng cho đứng những người tu rồi, chứ còn thân nhân là để ở chùa được rồi. Sau á, một thời gian rồi á, thì đem cái cốt đó ra một cái dòng sông này đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Cứu Khổ Của Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là hai cái chủng tử đó mà ở chính giữa là Phật, bên Đại Thế Chí, bên Quận Quan Thế Âm, mình niệm ba vị đó, mình rải ở trên dòng sông cho nó phát sinh ha. Đó rồi khi mà thầy còn ở Sài Gòn nữa, có cái cô đó là cổ tu theo thầy, mà người em á, là em trai là bị ung thư, cũng cưa chân, cưa một cưa lần thứ hai, rồi cưa lần thứ nhất rồi nó đau, nó lên nữa, nó ăn lên nữa, cưa lần thứ hai, thì lần thứ ba là gần lên tới tim rồi, nó vô tới tim bắt đầu mệt, nằm cũng không được, ngột thở mà không chết, mà ngồi thì là khổ, cho nên á, nó chạy người chị, nó mới chạy qua thầy, ở khi thầy còn ở Sài Gòn á, mới yêu cầu thầy. Hầu đó là năm 1982 á, là yêu cầu thầy, nhờ thầy giúp đỡ giùm, thầy mới đi qua nhà. Mà người em nó không tu, gia đình nó không tu hết, chỉ có cái cô đó là kỹ sư đang làm cho nhà nước theo tu thầy thôi. Thì thầy mới thắp cây nhang ở trên bàn thờ có Quan Thế Âm, mà ở trong nhà thì buôn bán ở dưới cho nên khói nó lên đầy ở trong. Cái thầy mới vô trong phòng của nó, thì cái nhà có cái phòng ở bên trong đó, có nhớ là áo quần văn đầy hết rồi. Thầy mới bảo là thôi bây giờ đem em nó ra ngồi phòng ngồi đi cho sáng sủa, bên hông á cái tượng Quan Âm, còn thầy nó chỉ thờ có Quan Âm không à, còn bên cạnh á là cái chỗ để mà nằm thôi, để cho nó nằm ở đó, rồi dọn đồ sạch sẽ hết, tất cả áo quần văn đường bỏ giấu hết, tất cả đi làm cho vết sạch sẽ rồi để nằm đó cho thoáng, rồi cho nó bình tĩnh. Cái thầy thắp xong rồi, cái thầy mới thắp cái nhang ở trên bàn thờ Quan Thế Âm. Thầy nói nếu như nó khỏe mạnh thì cho nó sống theo đi, còn nếu như nó từ thì cho nó nhắm về không cứu được thì cho nó đi và cho nó thoát sinh. Thì thầy nói như vậy, thắp cái nhang trên bàn Quan Âm, thầy nhìn nó thì đi thôi. Thì nó ngọt, nó nặng, nó ngọt tội lắm, nó nằm không có được, nằm thì nghẹt thở mà không được, mà không chưa chết như vậy phải để gối cao lên cho nào. Thì khi thầy niệm xong Quan Âm á, thầy chỉ nói với người nhà như vậy, thì thầy về đi. Thầy đi thì nó đưa ra dây dấu, thầy vừa đi về trong nhà thì một lát cái cô chị nó qua báo cho thầy biết là nó người ta hiểu cho gia đình lên thăm nó. Nó cười, nó tắt hư, thì nó nằm nó tắt hư, nó cười rồi nó tắt hư, là vì sao? Lúc đó nó thấy hộ pháp vô hình nó tới đứng một bên để rước nó đi, đó thì các ông á cũng phải dán thành tâm nhất tâm á, pháp nào nó khó, cái thời của thầy á là tu là công an bắt lên bắt xuống, người ta tập hợp hai ba người công an tới bắt, mà chỉ có cái đạo Phật thôi chứ không có gì mà như vậy. Lúc đó thầy chưa biết cúng Long Hoa, mấy người đó, rồi bắt lên bắt xuống đi đưa kinh tế mới cho gia đình, thầy mới biết cúng Long Hoa ra cho rồi chứ không có để nữa. Đó, thầy đem công bố luôn, một là cho nó bể luôn. Đó, thì thầy lúc đó mới biết, cho lúc đó lúc trước có chưa, tới năm 97 thầy mới biết cúng Long Hoa, mà bắt đầu biết cúng Long Hoa mà Đức Ngài dạy là năm 2000 mới phát hành. Thì đúng năm 2000 thầy phát hành, thì cả cái thế giới này nè, đáng lẽ là cuối năm 2000 đầu 2011 thì là mới là thiên niên kỷ chứ, thầy biết cuối năm 99 à, đầu năm 2000 thì 2001 mới là thiên niên kỷ mới chứ. Ở đây toàn cả thế giới được ăn mừng đốt pháo bông rồi bắn súng vui chơi, cả toàn thế giới lên rùm beng, nước nào cũng pháo bông ho để mà cuối ăn tiệc cuối thiên niên kỷ hay ăn tiệc đầu thiên niên kỷ thì người ta thấy. Cho nên đó, mình là tu, mình lấy cái Như Lai Tạng chứ không lấy con mắt hay cái tai để nghe. Mình lấy cái Như Tạng mình biết là đây là cả thế giới chúc mừng cái tánh pháp ra đầu trong cuốn Long Hoa đó. đầu năm 2000 và cuối năm 99 đó, thầy ghi tới đầu năm 2000 mà phát hành, thì cuối năm 99, cái ngày cuối của 31 đó, người ta ăn mừng kinh khủng, toàn cả thế giới hết, tất cả đều ăn mừng, ăn mừng cái cuối Thiên Niên Kỷ để mà mừng chào Thiên Niên Kỷ là năm tới rồi. Thầy thấy dễ sợ chứ, đó là đồng ứng chứ con đường của Đức Ngài đi vào vũ trụ, mình tu theo con đường Đức Ngài mình cũng vào vũ trụ luôn đó. Cho nên mình thấy không, nội cái rằng em đó mà cách hầu 1982 mà thầy đã cứu được như vậy rồi, cho tới bây giờ thầy làm việc gì đi đâu cũng là cái thằng thông nó hiện đó, đi đâu cũng thằng thông nó hiện đó, đi đâu cũng thằng thông nó hiện đó. Cho nên mấy người thương thân, mấy người thương gia đình, mấy người thì mấy người chỉ có phát sinh để hầu thuyết cho chư Phật, rồi chư Phật mới cứu độ cho mình đó. Một là mình giác, nếu không giác cũng được phước báo nhân thiền, nó tắt hơi thay gì nó mệt nó khổ nó nhăn nhó như vậy, mà tới giờ phút cuối nó lại cười nó tắt hơi, mà chị nó không có nắm tay đập như thầy chỉ niệm vậy thôi, còn chị nó không có tu, cho nên nó không tu chùa không gì hết, nó còn mà có hai mấy tuổi rồi nó cứng đầu nữa. Vậy mà nó cười nó tắt hơi, tức là hộ pháp vô hình tới đứng một bên, cái người gần chết người ta thấy, còn người không tu thì ma nó tới đứng một bên nó dắt đi, cho nên hớt hải sợ lắm, vì thấy ma nó tới mà đồng bọn nó tới nó dắt đi, còn đi hộ pháp vô hình tới dắt đi. Cho nên ngài nói là gặp được chánh pháp rồi mà tu mà chăm chỉ tu hành thì cứu toàn gia là như vậy đó, thấy chưa, có đúng không? Cho nên đó, cho nên mình thấy bây giờ như thầy đây, cái thầy nói cái tiếng rỗng ràng rồi đó, nó không có cái gì là mệt hết á, mà thầy vẫn đi ăn uống bình thường chứ không có cái gì là hơn người hết á. Sao cái tuổi già ai cũng vậy hết á, thân tật bệnh thì tâm phiền não, nhưng mà mình biết á thì cái nó cũng không khổ, không có khổ nữa, và cái tâm á, thân phiền não mà thân thì tật bệnh mà tâm phiền não, tâm cũng không có phiền não, vì mình biết rằng sanh lão bệnh tử là ai cũng tới hết đó. Cho nên Đức Bổn Sư này quá đầy đủ, không còn thiếu một thứ gì hết, quyền uy rồi tiền nông rồi vợ đẹp, ba thứ vật chất danh và tình đều có đủ, mà ngày từ bỏ hết ngày đi. Bây giờ Đức Di Lạc ra xuống cũng theo với Đức Bổn Sư thay đổi cái đường lối tu, là không bỏ, vẫn ở trong gia đình đó, nhưng mà cái đời mình có chết rồi, có của ống hoàng mình để mình cũng phải ra đi thôi. Nếu mình xây dựng cái cho chánh pháp đó, thì cái đó là hiếm có vậy đó. Cho nên hầu còn Đức Ngài, thầy nghèo ghê lắm, nhưng mà thầy mong có cái gì được là làm công đức cho Đức Ngài đó, lấy tiền ích xúc của mình ra làm. Ông Pháp Thao thì được ngày chỉ là mỗi một tháng hay là hai kỳ ở quê phải đem một nải chú vô tấm điện để mà tu cúng, để là ngày dạy ổng như vậy. Thì cứ khi không có đó, thì ổng phải đi làm củi lần nó xíu lần. Bây giờ một cái bàn Phật là hai nải hai bên, và lâm thần một nải nữa, ban đầu đem một nải, sau thấy phải đem hai nải mới đủ, hai nải chú mới đủ, sao thấy bên bàn hộ pháp một nải nữa, không phải làm sao cho ba nải, mà như vậy là phải mua một quầy rồi. Thì có khi không có tiền, tới mùa mà không có tiền thì thầy chỉ ổng đi làm củi ở trong rừng, nó đi làm củi bán đem vô, ổng cứ để ổng làm mấy năm từ ngày chứng minh cho ổng vô Sài Gòn mà lấy vợ, kiếm vợ đó, thầy mới giúp cho người đệ tử của Phật. Rồi bây giờ làm sao ổng tu lần theo tánh lên, thì cuối cùng chỉ có công đức như vậy mà được chứng minh vô ngày cho y áo tôn giả ngày cuối nha, thấy chưa đó. Không có làm tu đó. Rồi có một người tên là Pháp Nam, chắc là mấy ông biết rồi, Pháp Nam nó theo nó tu hoài, nó đắc pháp. Khi mà nó đắc pháp rồi nó đắc pháp chân nguyên, cho nên ngài mới làm cái cuốn mà chân nguyên thực tế luận, là cái tu thực tế thì mới đắc cái chân nguyên được. Thì chân nguyên chính là chân như đó, nó trở về nguyên thể như và chân thật. Thì lúc bây giờ giờ ngài thấy cái người này là thanh niên đi học mà nhà quê ở trên thành xuống, ngài bảo con mỗi kỳ con đem một nải chuối xuống cúng. Thì ổng đi không hoài, ngài mới bảo thôi con về lấy vợ hai đứa con xong rồi con mới xuống đây tu. Ngài bảo có một đại sứ mà nó làm không nổi, nó cứ đi vô ngồi nghe rồi về, là vì nó không đi thực tiễn, chân lý không có, công đức không có, chỉ tạo cái công năng là trí tuệ mà đức không có thì sao mình nguy hiểm. Cho nên Ngài bảo đức với trí phải tương xong, nên nó mới viên thông được, đó có hiểu của quan âm đó. Xong này bảo phải đi về lấy vợ hai con, sau đó đủ hai con mới xuống đây tu. Thì ổng về, ổng đi học, rồi ổng ra, ổng đi dạy, rồi ổng có vợ hai con. Là cho tới đầu, tôi còn nhớ tới 5-7 năm, ổng mới trở xuống. Thì trở xuống này nói, à, mỗi kỳ con xuống đó, con phải đem một ngày xuống lên cúng bàn thờ, rồi tu. Nó đi luôn, nó đi luôn, nó không có đem ngày chú xuống. Tại vì ngày ngạc nhiên là nó có một cái chủng mà ngày đó là khó đổi nhất. Là chỉ có một nải chú thôi, thì ngài thấy là ở thôn nghèo thì thôn quê nó mua một nải chú, nó nhịn tiêu đó, không dám có bỏ một đồng xu mà mua, cho nên nó thấy rằng tốn tiền quá, kẹt thôi đi luôn. Thầy thấy có một cái chủng đặc biệt, bởi vậy cho nên trong đời có một cái chủng hết sức đặc biệt, là chính là cái anh đó là tên là Pháp Nam, ngài đặt cho là Pháp Nam. Anh đi luôn, chỉ vì một nải chú một lần cúng, ngài nói rằng con phải tạo công năng rồi, con phải làm công đức, sau này con mới có ăn. Công năng không á là trí tuệ, mà trí tuệ hoài, một ngày kia con cứ trí tuệ không làm công đức thì nó không tương xong. Thì con ăn trên thiên hạ, con ác, ác. Và cái người có trí, cái trí cao, với người tu cao nó hại lại con. Cho nên phải có đức trí tương xong. Thì con phải làm cái công đức nhỏ đó thầy cho. Vậy mà nó làm không được, nó đi luôn. Thế thầy giúp mình, sau ngày vậy nó thấy cái chủng nó rất là nhập Phật mà không có độ nổi. Thì đó là định nghiệp rồi, thì đầu sau đó nó đi luôn tới, thì việc tích luôn, không có nghe tên tuổi gì hết, không có gì nữa hết, mất đầu mất đó. Cho nên đó, khi mà một người trong gia đình mà ra đi, thầy dạy họ thanh ly, hãy có hợp thì phải có tan, có gần thì có ly biệt, cái điều đó ai cũng phải tới, phải bình tĩnh, đừng có khóc. Thang Nguyễn mà gần ra đi thì đừng có khóc, khóc để làm gì? Khóc để mà níu kéo lại cho nó không có ra đi được, nó ở quầy hoàng đó, rồi trong gia đình đó, không có ai, không có việc rồi sanh con được đó. Không có vợ chồng, không có sanh con đó. Nghĩa là người ta có cái cách là người ta cai để không có con đó, đó. Không có muốn có con nữa. Thì cái linh hồn ở quanh không biết làm gì đó. Tới cái ngày thương nhớ lên đầu thai ra làm con chó, đầu thai làm con chó thì ở gần bên quẩn thương của mình, nhưng không ngờ đó là cha mẹ gần bên đó. Quý vị đã từng ở bên chùa, thầy không có nói nhiều, đã từng biết rồi đó. Con chó nó Đức Phật đi ngang ở cái nhà con chó, nó sủa quá. Ông niệm con chó đó, nó chết, nó hay nằm cái chỗ đó. Thì ông này nói tại sao mà ông niệm, ông Phật niệm cho con chó ở trong nhà tôi nó chết. Nó không, con vô cái chỗ nó cái hay nằm là chỗ đó có dưới hũ vàng. Thì nó nhớ của mình, nó quyến luyến cái của quá mà nó chôn cái hũ vàng ở dưới góc nhà đó. Bây giờ nó chết nó cũng còn tiếc, cái nằm ở chỗ đó, con ra đào cái chỗ đó, vô trong nhà cái góc nhà đó, đào cái chỗ đó lên thì có hũ vàng con. Thì ông này vô đào ra quả thì có hũ vàng của ổng giấu ở đó đó. Thì thằng con phát tâm đi theo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tu, thấy đời nó vô thường quá, mà chết rồi là cũng hết, không còn nữa. Cho nên từ đó mới đem cái hũ vàng của tất cả để mà cúng cho Phật xây cái trường viện, để mà Phật lại dạy đạo chỗ này đó. Thấy chưa, mình thấy là ngài đi từ chó ra mà đi xuống tới không hết tất cả. Rồi từ không đó, mình tất cả những người theo tu quan quyền có hết, mình có lại. Cho nên ở cái nhà mà tạo ra cái phước đức đó, để làm hiếm và quý ghê đó, đó là thầy nói sự thật. Cho nên nhà nào cũng tạo một cái bàn thờ nhỏ để tu đi, để cho phước đức là xuống toàn gia. Còn cái chỗ tâm như tâm tưởng, hay là ở ngoài Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Phủ giác thông, là chỗ tâm tướng đó, lập lên cái chỗ cho người ta tu hành. Lần lần có một người, hai người ta tới, mình giảng đó là mình đã cứu độ người ta, là mình giảm cái sanh tử của mình. Mình làm thiện căn, với thiện căn thiện trí mình giải cái sanh tử của mình. Cho nên Quan Âm phổ hiệu như không, pháp giới chúng sanh. Pháp giới là chúng sanh tánh, chúng sanh giới rồi. Cầu Phật từ gia hộ, xa để khổ nguồn mê, tránh quay về bờ giác. Đó là cái câu có nghĩa đó. Người mình cứ tụng hoài mình hiểu nghĩa nó, mình không có thi hành nó thì cứ tụng nó không làm gì. Thì hồi xưa thầy đi chùa thầy mê ở đâu đó lắm, mình nghe ông thầy ổng ngâm nga thầy nghe câu đó thầy mê rất lạ luôn. Nhưng mà khi trở về đức ngài tu sửa tánh, thầy thấy sao thiếu thốn cái gì trong người bầm thầm không muốn, muốn quay trở lại chùa. Nhưng mà thầy nghe đức ngài thấy cái tấm giải cái tấm của người nó hết khổ thì thấy hay kìa, cho nên thầy còn tiếp nối chùa đó. Mỗi khi mà tiếng chuông chùa mà đọc cái câu lên đó, thầy xuất gia ở chùa Trùng Khánh Phan Rang hồi 7 tuổi luôn. Thầy nghe ở trên chùa lần khuya công phu, mấy thầy công phu, thầy ngồi dậy nghe tiếng âm năm nga của ổng thầy mê. Thế ra là mình mê cái giọng mà mình đâu có biết nghĩa, tới giờ mình biết nghĩa, mình thi hành luôn, mình nhớ tiền kiếp luôn, mới dịch mình. cho nên mình tu đây là mình cứu không những cả sớm lần lần cả làng cho người ta hiểu biết nữa, rồi cái công đức của mình lớn lắm. Thì mình làm điều tốt như vậy là mình chết cho mình vào, mình đầu thai vô cái chỗ tốt của con ông này kia, mình ra sung sướng nữa chứ làm sao vào chỗ khổ nữa. Cho nên cái tánh của mình nó đau khổ hấp hối buồn khổ là bây giờ gần ra đi, mà để bộ hóng đồ áo quần bị dăng đầy hết là cái hồn nó nứt ở trong đó, là nó chui và đi vô địa ngục là sanh ra lại xuất vật dễ sợ. Cho nên lúc đó phải dọn hết tất cả để nằm ở cái chỗ sáng sủa thanh mà đàng hoàng đâu đó hết. Rồi từ đó mình hộ niệm, mình chỉ cần mình đứng niệm, nếu muốn thầy chùa cho thầy chùa phải có đức thì mới siêu độ được, còn không có đức mà ổng tánh ổng còn nguyên thì ông không thể siêu độ được cho ai. Tánh mình chưa siêu độ được cho ta, cho mình làm sao mình siêu độ được cho ai. Hay là đi có cái kết quả, có kết quả hẳn hoi, đi tới chỗ nào là có chứng nghiệm chỗ đó thì thầy mới giảng, còn không có chứng nghiệm thầy không giảng. Bây giờ lạ lùng lắm, phải ai mời thầy đi hay là có chuyện thì thầy đi tới thì là có pháp liền, pháp thần thông diễn liền. Cái thần thông đó là mình không sanh không diệt, là giải quyết sanh tử luân hồi, mình lấy cái Như Lai tạng tu nó tổ thần thông, chứ không phải ngồi đọc thần chú mà cho nó linh được, mà nó được có chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà cái tánh mình thông rồi mình đọc thần chú là linh ghê lắm, còn tánh mình còn kẹt mình đọc thần chú không được. Mấy người lo tu đi, mấy người lo tu đi. Khi mà thầy thấy tiêu cơ, thầy cho một cái pháp đọc một cái câu cái lệnh cái thầy cho mới đọc, mấy người đọc là thấy uy lực liền. Bên này nó quậy ghê lắm, vì cái cuốn của thầy Lâm Hoa, thầy có chú Giê-xu bà Maria, cho nên thầy mới ngồi 49 ngày, thầy thỉnh chư Phật phải giúp đỡ cho thầy với học trò thầy, mà khi chê đi là phải an toàn để mà còn làm đạo. Thì thầy ngồi mỗi tối như vậy, thầy ngồi tới 49 ngày, thì ngày thứ 49 trong phòng nó sáng trước hết tất cả như ban ngày luôn. Buổi chiều không có ánh nắng rồi mà trong phòng ánh sáng luôn, trước hết tất cả luôn, mất hồn. Tất cả đều học trò thấy cái việc làm của thầy, cái gì cũng có đồng ứng hết. Chư Phật đó, mình thỉnh chư Phật đó, quý lắm. Thì ở tại đây á, thầy có một thầy định tìm một cái tượng A Di Đà, thầy nghĩ phải có một tượng A Di Đà để thờ mà tu. Thì thầy nghĩ như vậy thôi, thì thầy muốn kiếm một cái tượng thiệt là quý đẹp mới được, chứ thầy không có tìm lơ mơ được. Cái thầy đi một phút ngày 30 tháng 9, cách đây là 3 năm, tự nhiên cái ngày có một ông thiếu úy người Mỹ mà gốc Việt, ông đi Tây Tạng về, ông đem tặng cho thầy một tượng A Di Đà trao, mà thầy chụp hình lưỡi đó cái tượng thờ đó là đồng đen, mà người ta trung cộng nó bắt nó diệt chùa đó, Tây Tạng tại bên chôn, rồi tới từ người này qua mua trên 1.000 đô đem về thờ, không có nổi cái đem tặng cho thầy. Đúng ngày đại lễ 30 tháng 9 là ngày chứng minh, rồi thầy thờ luôn, quý ghê lắm rồi. Và thầy mới làm hết trong cái tượng đó, để chôn lâu quá nó có lủng một lỗ, thầy phải tìm các thầy hàng lại, rồi thầy ráp cho cái thân này đầy lại, thầy xin phép làm đàng hoàng. Đó, con người thầy đắp tượng mà, rồi làm tất cả, các ông tu phải thi hành cứu người ta, dùng những cái từ, nhưng mà khó thế này, khi đựng chuyện mấy người quên không chịu, nó hóa trong thân người nóng hoa buồn, mấy người không giải. Thành ra Quan Âm là viên thông, là ra thấy liền và giải liền, là không sanh không diệt. Cho nên thầy nói vừa rồi đó, nó nói tại sao mà mình nói đó, giáo hoàng mà chê cái đạo Phật là tiểu thừa mà mê tín, ông viết 1 triệu, ông in 1 triệu cuốn gửi khắp cả thế giới hết, thì tất cả những nhà học giả thế giới đều lên tiếng phản đối. Nhưng mà riêng thầy ra cũng là ngon, đầu năm 2000 thì ông làm lễ xin lỗi thượng đế, ha, quyền lực của thầy nó có không có, mà thầy không có cái đích, tại sao mà ta nghe như vậy được. Rồi báo nó đăng ra cái ổng đang cổng với tòa thánh nó nghiêm á, thầy ở tại Sài Gòn, thầy lấy tờ báo đó thầy cất để trong đi lăng, không biết bữa nay còn hay không. tất cả cái việc gì mình làm đó, đều chấn động xa hay gần, người do cái tâm của mình rộng tới cỡ nào. Nó thầy đắc pháp mà từ Mỹ lên tới Sài Gòn nó sấm nổ, còn tất cả những chỗ nào hành đạo trên Mỹ này là sấm nổ mà êm hết, không có gì động tâm gì hết. Các người cũng vậy, phải được thầy mở pháp, mấy người ráng làm đi rồi đợi tới Bồ Tát mở pháp hay là Đại Bồ Tát mở pháp, à, ông Pháp Hoàng Thao, ông Pháp Thao, ông Tạng Thông dám giải thích dùm tại sao mà để vô thượng Như Lạc tôn Phật mà đứa này đứa kia nó chê là vì đã tha độ không nổi cho nên nó mới quằn. Thì bây giờ mình mà có nhiệm vụ là hộ pháp mình giải thích cho người đó biết, nhưng mình tại sao mà người đẩy ông Phật hoài, ngài là Phật Di Lặc mà tại sao mình đẩy hoài mà không dám mở ra cho thế giới biết ngài đó. Cho nên tôi ở đây tôi làm thì mấy người bên đó tôi chỉ làm, thì cái người mấy người bên Nha Trang trời ơi, lâu nay không tha độ cho nên nó nổi lên, nó chống là học trò không, học trò bên trong không à, tại sao để thêm vô, nó điện về nó nói bả nè, ngồi yên đó đi. Tụi nó là cái tiến tuổi mà thấp xa hơn học trò của tôi nhiều lắm đó, ông có sao mình không thấy đó, trí tuệ của học trò của đức ngài mà xa hơn học trò tôi nhiều lắm, rồi danh mang danh học trò đức ngài. Sau khi học trò tôi phải đi tha độ cứu độ mọi người, làm đủ thứ họ tu học ca hay không đó. Cho nên cái dòng đó, ngài nói cái dòng cái người mà giác thì nó đi theo cái dòng đó, những người đi theo thì giác đó là rồi Liên Hoa Tâm, cái dòng nó cái người khôn đứng đầu thì cả cái lớp dưới nó khôn hết. Cho nên mình hãnh diện gặp được, tôi gặp được đức ngài đó là ngài quan đại chính đại quang minh mà duyên thông hết tất cả một cái việc làm cho tới cái nghĩ. Thì ngày hôm nay thầy nói theo con đường của đức ngài được chứng minh thì các người theo thầy các người cũng được phước lớn lắm, không có cái gì mà phải lo nữa. Đó là lời thầy pháp thầy nói hôm nay, giúp cho tất cả hãy tinh tấn mà tu hành.